tạp chí thể thao.
Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil đang đến rất gần. Tuy nhiên, nước chủ nhà hiện chưa dám nghĩ đến không khí của ngày hội bởi Brazil vẫn còn đang ngổn ngang các công trường chuẩn bị cho sự kiện, các sân vận động chưa hoàn thiện và an ninh cho ngày hội bóng đá cũng đang làm đau đầu các nhà tổ chức của nước chủ nhà. Còn Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thì cũng đã bắt đầu tỏ lo ngại về những rủi ro từ việc tiến độ bàn giao các sân vận động bị chậm trễ. Trong tuần này, Tổng thư ký FIFA Jochem Vank đã có chuyến thị sát 5 ngày đến Rio để kiểm tra tiến độ bàn giao các sân vận động phục vụ cho Cúp bóng đá thế giới 2014. Từ một năm nay, nhân vật số 2 của FIFA này đã không ít lần đến Brazil để đốc thúc công việc chuẩn bị cho ngày hội bóng đá thế giới. 5 trong số 12 sân vận động vẫn chưa thể bàn giao. Sân Sao Paulo, Cuiabá, Curitiba vẫn còn đang là công trường ngổn ngang với vật liệu và cần cầu. Mới chỉ có 2 sân Porto Alegre và Manaus đang sắp sửa hoàn thành. Sự chậm trễ này có thể kéo theo nguy cơ không có thời gian để vận hành thử sân. Những sự cố là khó có thể lường trước được. Ông Jochem Vank đã thừa nhận điều này, đồng thời ông cũng hy vọng là Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ phải rút ra bài học cho kỳ World Cup sắp tới tổ chức tại Nga vào năm 2018. Đáng lo ngại nhất hiện nay là liệu sân Sao Paulo có kịp để đón trận khai mạc giữa Brazil và Croatia vào đúng ngày 12 tháng 2 trong sự an toàn tuyệt đối hay không. Ngày hôm qua, 29 tháng 3, trên công trường xây dựng sân Sao Paulo lại xảy ra một tai nạn chết người nữa. Một công nhân đã ngã cầu và tử nạn. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, vụ sập cầu đã làm 2 công nhân thiệt mạng. Vụ tai nạn này đã làm chậm đi đáng kể tiến độ thi công của sân. Hôm 18 tháng 3, những người có trách nhiệm thi công công trình hứa sẽ bàn giao sân cho FIFA chậm nhất vào ngày 15 tháng 4, trong hiện trạng là vẫn tiếp tục các công việc hoàn thiện lắp đặt thiết bị, trong khi vấn đề tài chính thì lại nảy sinh, làm các nhà tổ chức thêm đau đầu. Chủ tịch FIFA Joseph Blatter hôm 27 tháng 3 vẫn khẳng định Sao Paulo vẫn là sân sẽ đón trận khai mạc đúng như dự kiến. Đến nay, đã có tổng số 7 công nhân bị tử nạn trên các công trường xây dựng sân vận động cho Cúp bóng đá thế giới tại Brazil. Hồi đầu năm nay, tiến độ xây dựng của sân Curitiba cũng đã khiến FIFA phải lo lắng. Tổng thống Brazil đã phải đích thân cam kết hạn cuối bàn giao vào giữa tháng 2. Thế nhưng đến tận cuối tháng 3 lúc này, khi ông Tổng thư ký FIFA đến tận hiện trường thì sân vẫn còn đang ngổn ngang. Hiện tại, sân vận động duy nhất sẵn sàng lại là sân để đón trận chung kết, sân Maracanã tại Rio de Janeiro. Người hâm mộ bóng đá Brazil vẫn coi đây như là ngôi đền của môn bóng tròn. Địa điểm lịch sử của bóng đá Brazil này đã được nâng cấp nhiều lần và đã được chạy thử qua Cúp Liên đoàn hồi mùa hè năm 2013. Trong lúc các sân vận động khác đang hối hả với việc chạy đua thời gian cho kịp tiến độ bàn giao, thì Maracanã đã hàng ngày đón tiếp các du khách đến tham quan. Như lời người hướng dẫn viên du lịch, mỗi ngày vẫn giới thiệu với vài trăm khách đến tham quan sân vận động Maracanã được xây để phục vụ Cúp bóng đá thế giới lần đầu tổ chức tại Brazil năm 1950. Đó là kỳ cúp thế giới mà tất cả người hâm mộ bóng đá Brazil đến nay vẫn muốn quên đi bởi nỗi cay đắng khi đội tuyển của họ bị thất bại trước Uruguay trong trận chung kết Cúp Thế giới 1950. Khi đó, có hơn 200.000 người Brazil có mặt trên sân để chứng kiến trận cầu mà đến nay họ vẫn coi như là một thảm họa quốc gia. Sân vận động đã liên tục được nâng cấp, hiện đại hóa. Tuy nhiên, ông Bertrand Müller, người đã từng sống ở Brazil từ năm 1968, nhớ lại những trận đấu trên sân vận động Maracanã huyền thoại.
Ở phía dưới, sát với xung quanh sân cỏ, người ta còn để một khu gọi là khu bình dân. Đó là khu vực dành cho những người mua vé với giá thấp nhất. Đó là một đường hào và khán giả ở đó phải đứng để theo dõi trận đấu và chỉ được xem trận đấu gần như sát mặt sân. Xem bóng đá như vậy kể cũng thú vị vì trên khán đài người ta không có được cảm giác như vậy. Giá vé vào sân bây giờ rất đắt. Trong khi đó, trước kia, đây là một nơi bình dân. Tất cả mọi người đều có thể đến để theo dõi trận đấu. Giờ đây, để đến được sân xem bóng đá, cũng phải là người có đời sống tương đối khá.
Phụ trách vấn đề truyền thông của tập đoàn quản lý sân vận động Maracana, bà Mariana Canson, không phản đối việc tăng giá vé vào sân quá mức. Giá vé giờ đây có thể bằng một nửa giá lương tối thiểu. Sân đã được nâng cấp hiện đại nhất từ nhiều giải cúp liên đoàn, bà cho biết thêm.
Maracana bây giờ là một sân vận động hiện đại. Khán giả được tiếp cận gần mặt sân đấu, chỉ cách có 14 mét thôi. Chúng tôi cũng cho mở các trang thiết bị dành cho cổ động viên như 70 nhà hàng, gần 300 nhà vệ sinh. Khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch vào tháng 7 năm ngoái, mọi người đều dè chừng, sợ phải tốn kém, trả thêm nhiều tiền. Nhưng giờ đây mọi người đến đây cảm thấy như ở nhà mình. Họ đến để cổ vũ, để hò hét, để khóc. Không khí trên sân Maracana luôn đầy cảm xúc mà không đâu có được.
Il a une émotion dans l'air ici au Maracana qui c'est incomparable.
Cái giá để có được cảm xúc cũng không so sánh được. Không chỉ là giá vé mà giá thành cho các công việc nâng cấp và hiện đại hóa các công trình xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xung quanh sân cũng rất lớn và tác động nhiều đến cuộc sống của người dân. Một kiến trúc sư đô thị tại Brazil cho biết.
Những người bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc quy hoạch đô thị xung quanh sân vận động lớn này là những người rất nghèo. Để quy hoạch lại sân, người ta phải tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng. Ở Rio, có nơi cả một cộng đồng dân cư đông đúc bị trục xuất khỏi nơi ở cũ xung quanh sân vận động. Chính điều này đã dẫn đến những cuộc biểu tình chống lại FIFA, chống lại Cúp Thế giới trong các khu dân cư nghèo khổ nhất.
Quy mô của các cuộc biểu tình này càng khiến chính quyền bất ngờ trong thời gian diễn ra cúp liên đoàn hồi giữa năm ngoái. Vấn đề là liệu các cuộc biểu tình như vậy có thể lặp lại trong thời gian diễn ra cúp thế giới tới đây? Ông Ricardo, một người đã tham gia các cuộc biểu tình hồi tháng 6 năm 2013, cho biết.
Thật khó có thể dự báo liệu có xảy ra phong trào biểu tình phản kháng lớn như hồi tháng 6 năm ngoái hay không. Điều có thể nói ngay là đúng là có sự phản kháng trong người dân. Và nếu Brazil không vào được đến vòng 2 thì sẽ là một thất vọng khủng khiếp. Nỗi thất vọng này sẽ càng làm cho phong trào phản kháng trở nên lớn hơn. Ngược lại, nếu kết quả thi đấu của đội tuyển tốt thì phong trào đấu tranh xã hội sẽ giảm nhiệt.
Với môn bóng tròn, chúng ta trở lại lục địa châu Âu. Vòng tứ kết cúp C1 châu Âu bắt đầu các trận lượt đi từ thứ ba và thứ tư tuần tới với cuộc so tài của 8 đội bóng hàng đầu châu Âu: Bayern Munich, Borussia Dortmund của Đức, ba đại diện của La Liga: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, hai đại diện của Premier League: Chelsea, Manchester United và một đại diện duy nhất của bóng đá Pháp: Paris Saint-Germain. Có thể nói đến vòng tứ kết, sự có mặt của các đại diện này đã đánh giá đúng thực tế hành trình mà họ đã đi qua. Ngoài những cái tên quen thuộc, người ta thấy xuất hiện hai thế lực mới nổi lên cùng những tham vọng lớn, đó là Atletico và Paris Saint-Germain. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui, chúng ta sẽ điểm qua cán cân lực lượng của các đội trước khi bước vào vòng tứ kết giải đấu. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui. Tuần tới vòng tứ kết Champions League bắt đầu lượt đi. 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu đều đã biết đối thủ của nhau và đến vòng này bất kỳ đội nào cũng đều có thể nuôi tham vọng đi đến trận cuối cùng. Ông bình luận sao về tổng quan lực lượng của vòng tứ kết C1 mùa bóng năm nay?
Trước hết chúng ta phải đánh giá thế này, ở tại Champions League mùa này thì các đội mà lọt vào trong cái tứ kết đều là những cái đội mạnh nhất. Không có cái đội nào mà chúng ta thấy là không có thực lực để mà bước vào cái vòng này. Và trong những đội mạnh nhất đó thì người ta cũng đã dự báo được trước rằng là những cái đội mà đang có phong độ tốt thì có những cái chiến thắng tuyệt vời. Và ngay cả trong cái bậc thăm thì cũng có những cái hay. Chúng ta biết rằng là Barcelona sẽ gặp Atletico Madrid, rồi tuy là một cái trận đấu gọi là La Liga, tức là coi như nội bộ, nhưng mà cũng là một trận đấu hay. Bởi vì thực ra là Atletico Madrid mùa này đó ở tại La Liga lại có một cái bước nhảy vọt rất là hay. Đặc biệt là họ lại sở hữu một trong những cầu thủ mà đang so kè cái vị trí của vua phá lưới cùng với lại Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, thì đó là Diego Costa, và một trong những cầu thủ mà gốc Brazil nhưng mà lại nhập tịch của Tây Ban Nha, và anh ta chơi phải nói là một trong những tiền đạo rất là hay của thế giới đấy. cho nên Atletico Madrid là với cái phong độ của Diego và với cái cách mà bố trí dàn trận của Simone thì Barcelona cũng không phải là dễ dàng, mặc dù đây là trận đấu nội bộ nhưng mà người ta thấy hay. Cái cặp thứ hai mà chúng ta cần phải nói đó cũng là cặp của Tây Ban Nha nữa, tức là Real Madrid gặp Borussia Dortmund. Thì cái mùa này đó Dortmund thì chơi không như được như cái mùa trước. Tuy nhiên đây khi mà ra đối trường châu Âu thì Borussia Dortmund vẫn Real cần phải nhớ cái bài học là cái mùa trước chính Borussia Dortmund đã loại Real Madrid ngay cái trận bán kết. Thì nó cũng là một cái cặp đấu hay, một cái duyên nợ. Vâng, rồi một cái trận nữa thì chúng ta thấy tức là sau khi Manchester United hồi sinh loại được Olympiacos trong cái trận sân nhà của mình bằng cái chiến thắng 3-0 để trả lại cái món nợ mà họ đã thua 2-0 trên sân của Olympiacos, thì lập tức là David Moyes đã lên tiếng nói rằng là nếu như mà lọt qua được vào vòng trong thì cái hướng tới của họ là họ muốn giành được cái chiếc vô địch. Thì có khi đó là một cái câu tuyên bố, nhưng mà cái lá thăm thì lại bắt cho họ lại rơi vào đúng cái đội đương kim vô địch, đây là gặp Bayern Munich. Với phong độ và đẳng cấp thì người ta nghĩ rằng là Bayern sẽ có thể dễ dàng trước một Manchester United không ổn định. Tuy nhiên cũng đừng xem thường, bởi vì với cái tự ái của một cái đội đang là đương kim vô địch Premier League thì có khi ở vào những cái giờ phút cuối cùng họ lại bùng lên được, mà họ cũng sở hữu những cầu thủ thượng hạng của thế giới trong cái hàng tấn công, thí dụ như Van Persie hay là Rooney. Một cái cặp cuối cùng mà chúng ta thấy tức là Paris Saint-Germain sẽ gặp Chelsea. Thì Chelsea thì đang là một thế lực của Premier League. Tuy nhiên tức là Paris Saint-Germain thì cho người ta một cái niềm tin, tức là bắt đầu từ mùa giải của năm rồi đó thì Paris Saint-Germain là một thế lực mới ở tại, không chỉ ở tại Ligue 1 mà là trên đấu trường thế giới, với cái bộ tấn công mà chúng ta nói tức là Ibra với lại Cavani cùng với Lavezzi, đó là những sát thủ với một cái hàng tiền vệ khá là chất lượng, trong đó có những cầu thủ của Ý như Thiago Motta hay là Verratti chơi hay, hay là những cầu thủ Pháp như Matuidi của tuyển Pháp chơi tốt, hay là Lucas của Brazil, rồi Capelle mới vừa quay trở lại thì cũng khá, rồi Bastos cũng chơi được, và một cái hàng phòng ngự thì người ta rất là tin cậy với sự dẫn dắt của Thiago Silva hay là Marquinhos, Alex, tức là toàn các cầu thủ Brazil trong đội, thì Paris Saint-Germain sẽ là một trong những cái thế lực mà bất kỳ đội nào cũng phải e dè.
Đầu những cái vòng loại trực tiếp, người ta đã nói nhiều đến hai câu lạc bộ người ta gọi là thế lực đang lên, thế lực mới của bóng đá châu Âu, đó là Atletico và Paris Saint-Germain. Và bây giờ họ đã chứng minh khi họ lọt vào được đến vòng tứ kết. Vậy ông đánh giá thế nào về hai cái thế lực gọi là đang lên của bóng đá châu Âu ạ?
Tôi rất là thích thú với hai cái đội bóng này. Cái thứ nhất là bao giờ cũng thấy ở La Liga thì người ta hay nói đến cái chuyện tức là chỉ có hai đội là luôn luôn thống trị, tức là Barcelona với lại Real Madrid. Nhưng mà ở vào cái mùa giải này thì Atletico đã cho chúng ta thấy rằng là không chỉ có Barcelona và Real mà Atletico là một cái thế lực mới, và họ cũng đã liên tục dẫn đầu trong rất là nhiều vòng. Đến những cái vòng vừa rồi thì họ mới phải tụt xuống. Tuy nhiên là những cái trận đấu khi họ gặp Barcelona hay là họ gặp Real á, đều là những cái trận đấu rất là căng thẳng và một cái thế lực rất hay trong cái nội tình của La Liga. Còn đối với lại các cái đấu trường của châu Âu thì phải nói rằng là Atletico thắng AC Milan rất là thuyết phục với một cái tổng tỷ số là 5-1. Họ đến làm khách ở trên sân Milan thì họ ghi một bàn. Nhưng mà khi Milan đến sân nhà của họ thì họ ghi 4-1. Chúng ta nghĩ rằng là Milan thực ra mà nói thì cũng không phải là một cái đội nó quá yếu, nhất là với những cầu thủ mà tên tuổi. Tuy nhiên Atletico đã cho một cái tỷ số như vậy thì phải thấy rằng đó là một cái đội bóng có thực lực. Họ chơi một cái lối chơi mà khá là hiện đại trong cái bóng đá của Tây Ban Nha, thì chúng ta thấy là tấn công và chơi rất là chặt chẽ trong cái phòng ngự. Thì đây là một trong những cái đội bóng mà tôi rất là thích thú trong cái mùa giải này, và người ta đặc biệt quan tâm đến cái đội này là bởi vì cái triển vọng của họ, tuy là họ gặp Barcelona sân nhà như chúng ta đã nói vừa rồi đó, tuy nhiên Barcelona đừng nghĩ rằng là họ có thể đè bẹp được Atletico Madrid dễ dàng trong cái lượt tứ kết sắp tới. Còn riêng với Paris Saint-Germain thì phải nói rằng là người ta không chỉ thấy một cái hình ảnh Ibra là một cầu thủ chuyển nhượng qua nhiều câu lạc bộ, nhưng mà chính ở trong cái ở Ligue 1 thì Ibra đã cho chúng ta thấy là một trong những tay săn bàn tốt, và cùng phối hợp với lại Cavani thì cái bộ ba sát thủ mà chúng ta nói đó, Ibra, Cavani và Lavezzi thì là luôn luôn họ xây dòng và có những cái trận đấu rất là hay. Và bây giờ thì Paris Saint-Germain là một cái thế lực không thể cản được ở Ligue 1. Tuy nhiên phải thấy rằng là Với cái sự phát triển mà đầu tư ở Lyon thì Paris Saint-Germain đã có một cái bước vượt lên cùng với lại Monaco là những cái đội bóng mà được đầu tư tốt. Trong khi đó là những cái đội mà có truyền thống như là Olympique Marseille hay là Olympique Lyon hay là kể cả Lille, câu lạc bộ đó vẫn còn giữ được cái phong độ tốt, thì chính đó là đã làm cho những cái sự đầu tư mà nhất là của Paris Saint-Germain á, làm cho cái giải của Pháp lại có một cái sức hút được tốt hơn. Và thực ra là trên thế giới người ta cũng đang quan tâm đến những cái đội bóng Pháp rất nhiều, đặc biệt là Paris Saint-Germain.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.